Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư mùng 8 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Giáo hội Philippines trong nỗ lực phục vụ dân nghèo và thăng tiến nhân quyền. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do anh Phương thuật lại, những chia sẻ của bác sĩ Timothy Flanagan về tầm quan trọng của đức tin đối với các bệnh nhân. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài từ chối một nghĩa vụ vì lý do lương tâm. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu lắng nghe lời Chúa để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Mùa chay năm nay bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 tới đây. Và sáng hôm qua, mùng 7 tháng 2, Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Bộ Phụng vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha với chủ đề Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt quảng diễn dụ ngôn phúc âm về người phú hộ hàng ngày yến tiệc linh đình, trong khi một người nghèo khổ là ông Lazaro ngồi trước cổng nhà ông ta không có gì để ăn. Đức Thánh Cha viết, ông Lazaro dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân, tương quan đúng đắn với con người hệ tại nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Cả người nghèo nơi cổng nhà người giàu không phải là một điều cồng kềnh gây phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải và thay đổi cuộc sống. Mùa chay là mùa thuận tiện để mở cửa cho mỗi người túng thiếu và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Mỗi người đến gặp chúng ta là một hồng ân và đáng được tiếp đón, tôn trọng và yêu mến. Lời Chúa giúp chúng ta mở rộng đôi mắt để đón tiếp và yêu mến sự sống, nhất là khi sự sống ấy yếu ớt.
Khi phân tích thái độ của người phú hộ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng tiền bạc có thể biến chúng ta và cả thế giới thành nô lệ, phải tuân hành một tiêu chuẩn ích kỷ, không còn chỗ cho tình thương và cản trở hòa bình. Dụ ngôn này tỏ cho chúng ta thấy sự ham hố tiền bạc của người phú hộ, làm cho ông ta kiêu hãnh, háo danh, chỉ quan tâm phô trương bề ngoài, trong khi trống rỗng trong nội tâm. Người phú hộ ăn mặc như thể mình là vua, giả bộ cung cách như một vị thần, mà quên mình chỉ là một phàm nhân phải chết. Vì thế kết quả của sự quyến luyến tiền bạc là một thứ mù quáng, người giàu không thấy người nghèo đang chịu đói, bị đè bẹp trong tủi nhục. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn các tín hữu trong hành trình mùa chay, thực hiện một con đường hoán cải đích thực để tái khám phá ra hồng ân lời Chúa, để được thanh tẩy khỏi tội lỗi vốn làm cho chúng ta mù quáng, hầu phụng sự Chúa Kitô nơi các anh chị em túng thiếu.
Vatican, hiến chương mới của các nhân viên y tế công giáo đã được công bố hôm mùng 6 tháng 2 vừa qua trong cuộc họp báo do Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Bộ Dịch vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, chủ tọa. Hiến chương mới cập nhật hiến chương ban hành năm 1994 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ các nhân viên y tế. Nay, hội đồng này được gộp vào Bộ Dịch vụ và Phát triển do Đức Hồng Y Tucson cai quản. Văn kiện này là một cuốn toát yếu về đạo lý và thực hành, được cập nhật trước những chinh phục mới trong lĩnh vực nghiên cứu y khoa, sinh học và những thực tại mới trong lĩnh vực xã hội y khoa, cũng như những giáo huấn của các vị giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai, Biện Đức thứ 16 và Francisco, các văn kiện của Bộ Giáo lý Đức tin và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh bảo vệ sự sống. Hiến chương nhắm giúp các nhân viên y tế duy trì niềm trung thành về phương diện luân lý đạo đức trong những chọn lựa và đường lối cư xử của họ để phục vụ sự sống. Văn kiện được phân thành những phần tương ứng với các giai đoạn của cuộc sống con người, sinh ra, sống và chết.
Trong phần sinh ra, hiến chương đề cập đến các tiêu chuẩn để chữa trị sự son sẻ, việc tham chiếu các phương pháp ngừa thai tự nhiên và cả các phương pháp để được thụ thai. Trong phần bàn về việc sống, hiến chương tái khẳng định lập trường truyền thống chống phá thai và tất cả những khía cạnh liên quan đến phôi thai, bào thai, nhằm bảo vệ quyền sống của con người. Sau cùng trong phần bàn về sự chết, hiến chương bàn tới thái độ trước các bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, việc biểu lộ trước ý muốn của bệnh nhân về giai đoạn cuối đời và cái chết của họ. Về vấn đề này, văn kiện khẳng định rằng cần luôn luôn tôn trọng ý muốn hợp lý và những quyền lợi hợp pháp của bệnh nhân, nhưng bác sĩ không phải chỉ là người thừa hành mà thôi, nhưng vẫn giữ nguyên quyền lợi và nghĩa vụ, không tuân theo những ý muốn trái ngược với lương tâm của mình. Phần này cũng bàn về việc duy trì sự sống của bệnh nhân một cách nhân tạo, việc ngưng các phương thức săn sóc các bệnh nhân. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Tắc Sân cũng như các vị khác đã trình bày về việc cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 25 tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức vào ngày 11 tháng 2 tới này, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Đặc sứ của Đức Thánh Cha Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh.
Roma, hai giáo hội Kitô lớn tại Đức, Công giáo và Tin lành, đã mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này. Đức Hồng Y Reinhard Marx, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, và Đức Giám mục Hendrik Bedforstrom, Chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, đã mời Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến phái đoàn của hai giáo hội sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Trong cuộc gặp gỡ với báo chí sau cuộc tiếp kiến, hai vị lãnh đạo Công giáo và Tin lành Đức nói rằng, "Chúng tôi vui mừng vì Đức Thánh Cha đích thân hỗ trợ con đường đại kết tại Đức. Đây thực sự là một sự khích lệ mạnh mẽ đối với hàng triệu tín hữu Kitô đang cùng nhau trợ giúp những người tị nạn hoặc trong các nhóm đối thoại đại kết." Đức Hồng Y Marx nhận định rằng, sự kiện chúng tôi trong tư cách là giáo hội cùng nhau mời Đức Thánh Cha đến thăm nước Đức cũng là một dấu chỉ con đường đại kết của chúng tôi. Hồi năm 2015, các giám mục Đức đã chính thức mời Đức Thánh Cha Francisco đến thăm nước này. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Marx đã nhiều lần cho biết một cuộc viếng thăm sớm của Đức Thánh Cha tại Đức chưa thể diễn ra được.
Mumbai, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Giáo phận Mumbai, Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Latin ở Ấn, tuyên bố tái ủng hộ việc xin tòa thánh phong chân phước cho các tín hữu công giáo chịu tử đạo tại huyện Kandaman ở nước này. Hồi tháng 8 năm 2008, đã xảy ra một làn sóng bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Kandaman sau vụ phiến quân Mao Trạch Đông ám sát một lãnh tụ Ấn giáo cực đoan. Mặc dù những người cộng sản tự nhận mình là tác giả vụ ám sát, nhưng các nhóm Ấn giáo cuồng tín vẫn gán cho các tín hữu Kitô là thủ phạm vụ này. Các tín hữu Kitô phủ nhận vu khống như thế. Các vụ bạo động bố ráp các tín hữu Kitô ở Kandaman kéo dài 4 tháng trời trong năm 2008, làm cho hơn 100 Kitô hữu bị thiệt mạng và trên 56.000 người không còn gia cư, họ phải chạy trốn vào rừng để lánh nạn. 6.500 gia cư và 395 thánh đường của Kitô hữu bị phá hủy. Đức Hồng Y Gracias tuyên bố hôm 5 tháng 2 vừa qua, nhân dịp giới thiệu cuốn sách tựa đề Kandaman cứu xét sáng kiến công lý 2007-2015, tại Trung tâm Mục vụ ở thành phố Bhopal, nơi đang diễn ra đại hội thứ 29 của 130 giám mục công giáo Latin Ấn Độ. Hai tác giả cuốn sách dày 304 trang này là luật sư Vrinda Grover và Saumaya Uma đã trình bày nghiên cứu sâu rộng về những vụ xét xử những tội ác chống các tín hữu Kitô tại huyện Kandaman từ năm 2007 đến 2015.
Trong những ngày trước đây, Đức Hồng Y Gracias đã xin Đức Cha John Bhakwa dòng ngôi lời Tổng Giám mục Giáo phận Cuttack Bhubaneswar, nơi có huyện Kanman, xúc tiến hồ sơ vụ án. Trong số các vị có thể được coi là tử đạo, có hơn 90 tín hữu công giáo bị những người Ấn giáo cực đoan sát hại trong 7 tuần bạo động chống các tín hữu Kitô thiểu số. Các tín hữu Kitô không công giáo bị giết vì làm chứng về đức tin sẽ không được liệt kê vào số các vị thánh tương lai. Tuy nhiên, theo Đức Tổng Giám mục John Bhakwa, những vụ bạo động kinh khủng ấy chống các tín hữu Kitô đã giúp các Kitô hữu thuộc các hệ phái đoàn kết với nhau. Những kẻ bắt hại không phân biệt các Kitô hữu ấy thuộc hệ phái Kitô nào, họ chỉ biết các tín hữu ấy là những người thuộc về Chúa Giê-xu. Đức Tổng Giám mục cũng nhận xét rằng, những người ấn giáo cực đoan đã tấn công các cộng đoàn Kitô ở bang Orissa, đặc biệt tại huyện Kanman, vì niềm tin của chúng tôi hữu hình. Chính vì thế, họ đã giết hại các tín hữu ấy, đốt phá các thánh đường và nhà cửa. Đó là phong trào đại kết Kitô của chúng tôi, và chúng tôi hãnh diện vì tình yêu đại kết, tình liên đới, hiệp nhất và hòa bình của chúng tôi.
Paderborn, trong tinh thần liên đới, trong năm nay, các linh mục tại Đức đã giúp đỡ 5 triệu 160.000 euro cho các linh mục tại Bắc, Trung và Đông Âu. Số tiền này được rút ra từ tiền lương của các linh mục tại Đức. Hôm 3 tháng 2 vừa qua, Ủy ban về Giáo hội tại vùng thiểu số thuộc Hội đồng Giám mục Đức có trụ sở ở thành phố Paderborn cho biết, trong số ngân khoản nói trên có 2 triệu rưỡi euro được dùng để góp phần trả lương cho các linh mục ở các nước Bắc Âu, 1 triệu 570.000 euro dùng để bảo trì các căn hộ của các linh mục vùng này và 300.000 euro để tài trợ xe cộ cho các linh mục ở các nước Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch và đảo Iceland. Ngoài ra có 655.500 euro dành để bổ túc tiền lương cho các linh mục ở Đông và Trung Âu, 130.000 euro cho các dự án mục vụ tại Bắc, Đông và Trung Âu. Tại Đức còn có một hội bác ái chuyên trợ giúp các giáo hội công giáo tại các nước Bắc Âu, đó là Hội Thánh Bonifacio, trong khi Hội Renovabis chuyên giúp đỡ các giáo hội tại Đông và Trung Âu. Hội này do Hội đồng Giám mục Đức thành lập sau khi các chế độ Cộng sản Đông Âu sụp đổ hồi cuối thập niên 1980.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài viết Giáo hội Philippines trong nỗ lực phục vụ dân nghèo và thăng tiến nhân quyền.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi trung tuần tháng Giêng vừa qua, Tổ chức Tông đồ Lòng Thương Xót Quốc tế đã nhóm hội nghị lần thứ tư tại Manila, thủ đô Philippines, về đề tài giá trị của sự sống và các quyền con người. Hội nghị được triệu tập trong tình hình của Philippines đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng về các quyền con người gây ra bởi cuộc chiến chống ma túy do chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte phát động. Hội nghị đã diễn ra tại Đại học Thánh Thomas do các tu sĩ dòng Đa Minh điều khiển. Tham dự hội nghị đã có đông đảo các linh mục, tu sĩ nam nữ, thành viên các hội đoàn giáo dân, các chuyên viên và giới chức các hiệp hội bảo vệ sự sống và các quyền con người. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Ruperto Santos, giám mục giáo phận Balanga, khẳng định rằng lòng thương xót hoàn toàn khác với một tâm tình trừu tượng. Nó là đặc tính của Thiên Chúa, là đấng trân trọng con người, trân trọng các giá trị và các quyền của con người. Lòng thương xót gắn liền với sự sống, yêu sự sống và bảo vệ sự sống. Nó luôn luôn tập trung nơi sự sống. Các giáo dân tham dự hội nghị đã cho biết họ sẽ tổ chức cuộc tuần hành cho sự sống trên các đường phố thủ đô Manila vào ngày 18 tháng 2 này. Trong thông cáo công bố, họ mạnh mẽ lên án chính sách tàn sát những người bị tình nghi là buôn bán ma túy mà không cần xét xử và không cho họ có quyền và cơ may biện hộ. Từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte phát động cuộc chiến chống buôn bán ma túy và khích lệ dân chúng giết các người buôn bán ma túy tới nay, đã có 6.200 người bị sát hại và chỉ nội trong tháng 12 năm 2016 đã có 1.000 người bị giết. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi là giáo dân công giáo Philippines, muốn phản đối chống lại tất cả mọi hình thức đe dọa sự sống và phẩm giá con người do các tổ chức và chính quyền kinh tế, xã hội và chính trị phát động. Chúng tôi muốn nói với chính phủ chúng tôi rằng chúng tôi chống lại nền văn hóa chết chóc này.
Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Philippines cũng đã nhiều lần lên tiếng phê bình đường lối chính trị này của Tổng thống Duterte. Đối với những người phò chính quyền, đây là một thành công lớn trong trận chiến chống lại tệ nạn buôn bán ma túy từ nhiều năm nay đang hoành hành và làm băng hoại xã hội Philippines, nhất là đang giết chết các thế hệ trẻ. cũng như chính quyền, họ cho rằng việc trực tiếp thủ tiêu những người buôn bán ma túy có hiệu quả tốt và nhanh hơn. Nhưng giải pháp này có cái gì đó tàn ác và bất công vì không cho những người bị tình nghi phạm tội buôn bán ma túy, cơ may và quyền được biện hộ trong một cuộc xử án theo các nguyên tắc của công lý và các quyền con người. Linh mục Shay Cullen, thừa sai người Ireland, là người thành lập và là giám đốc trung tâm nạn nhân, gồm các hoạt động xã hội trợ giúp các người trẻ bị bỏ rơi, các phụ nữ bị khai thác và người nghiện ma túy, đã tỏ ra rất âu lo vì chiến dịch này vừa tàn ác, vừa dễ bị lạm dụng cho các vụ thanh toán tư thù, bất công và chà đạp các quyền con người. Cha cho biết, trong các tháng qua, cùng với tiếng nói của các giám mục, đã có nhiều tổ chức phi chính quyền lên tiếng phản đối chính sách này của Tổng thống Duterte, tuy xem ra nó được 76% người dân Philippines tán đồng. Quốc hội có thể thông qua quyết định của Tổng thống Duterte muốn tái lập án tử hình cho những người mắc tội buôn bán ma túy. Mặc dù có tất cả các lý do và bằng chứng cho thấy án tử hình không khiến cho các tay tội phạm và tổ chức buôn bán ma túy sợ hãi, giảm bớt các hoạt động của họ. Việc giết hại này cũng gây ra cái chết cho những người vô tội và bị tình nghi mà không có bằng chứng rõ ràng, và nhất là vì dân nghèo không có khả năng tài chánh để thuê trạng sư bào chữa cho họ. Chính sách này của nhà nước tàn ác vì nó không cho công dân quyền được bào chữa và sống sót, và nhất là nó chống lại sự sống thánh thiêng và phẩm giá con người. Các vụ xử án cũng là một cách hợp hiến để thủ tiêu một người bị kết án, nhưng các vụ hành quyết nhanh gọn là các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng. Giết hàng ngàn người mỗi tháng không phải là một sự kiện đáng coi thường. Theo cha Cullen, nó là một án tử tàn ác nhất mà người ta thi hành mỗi ngày. Nó là một tội phạm quái đản nhằm chống lại các người buôn bán ma túy nhỏ bé. Những người bị tố cáo không có quyền tự bảo vệ chống lại những kẻ tố cáo họ, như được xác định trong Hiến pháp Philippines. Các quyền ấy đã bị đình chỉ và thách đố đối với tất cả mọi người ngày nay là tái thực thi chúng. Cần phải yêu cầu ngưng ngay các vụ tàn sát và bạo lực đang giết chết biết bao nhiêu người và chống lại nhân quyền.
Hồi đầu tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, đã ký một thỏa hiệp kết tình huynh đệ giữa Tổng giáo phận Manila và Nông trại Hy vọng là trung tâm tiếp đón người nghiện ma túy và trợ giúp họ cai nghiện để thoát ra khỏi vòng kiềm tỏa của nạn nghiện ngập ma túy. Trung tâm này là một nông trại, nơi những người nghiện ma túy có thể làm việc và học nghề trong thời gian cai nghiện. Thỏa hiệp được Đức Hồng Y Tắc Lê ký với Linh Mục Hans Stapel, người Bỉ, giám đốc trung tâm, sau thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa Manila ngày 8 tháng Giêng vừa qua. Tuyên bố trong dịp này, Đức Hồng Y Tổng giám mục Manila ám chỉ việc phục hồi các người nghiện ma túy và tái hội nhập họ vào cuộc sống gia đình và xã hội và nói, trong mỗi một cuộc sống đều có niềm hy vọng. Đồng tình với Đức Hồng Y, cha Stapel khẳng định, các bạn trẻ có thể ra khỏi bóng tối, Chúa Giêsu Kitô mạnh mẽ hơn ma túy. Cha cho biết hiện nay tổ chức của cha hiện diện trong nhiều thành phố khác tại Philippines như Milagros, Masbatel và Nagasiti. Trong tương lai, cha sẽ mở thêm trung tâm tại nhiều thành phố khác nữa trên toàn nước. Tổ chức Nông trại Hy vọng đã được thành lập hồi năm 1983 tại Sao Paulo bên Brazil, và giờ đây có hơn 100 cộng đoàn cai nghiện tại các nước như Mozambique, Paraguay, Argentina, Guatemala, Mexico, Đức và Bồ Đào Nha. Linh mục Anton Pascual, giám đốc Caritas Manila, cho biết mục đích của thỏa hiệp nói trên là thăng tiến sự cộng tác giữa Nông trại Hy vọng và Tổng giáo phận trong việc đẩy mạnh một chương trình đã được Caritas bắt đầu trước đây trong việc đồng hành với các người nghiện ma túy và gia đình họ qua một lộ trình đào tạo tinh thần, cố vấn và qua các dự án trợ giúp và huấn nghệ. Thỏa hiệp cũng muốn là câu trả lời cho chiến dịch loại trừ tội buôn bán ma túy do Tổng thống Rodrigo Duterte đề xướng. Mặc dù có các phê bình của các tổ chức phi chính quyền đối với thái độ của cảnh sát và các nhóm tỉnh thức hạ sát những người buôn bán ma túy hay bị tình nghi buôn bán ma túy, trong 6 tháng qua, chính quyền đã giết 6.200 người. Giáo hội muốn chứng minh cho các cơ cấu chính quyền thấy rằng con đường chiến đấu chống lại ma túy là gây ý thức văn hóa, phục hồi và tái nhập các người nghiện ma túy vào trong cuộc sống xã hội, chứ không phải là loại bỏ và thủ tiêu họ. Song song, giáo hội Philippines cũng dấn thân hàng đầu trong việc thăng tiến cuộc sống của dân nghèo, vì nạn nghèo túng là một trong các lý do khiến cho các trẻ em và người trẻ dễ trở thành mồi ngon của các tổ chức tội phạm buôn bán ma túy, dụ dỗ các em gia nhập các băng đảng bụi đời và bán ma túy cho họ. Điển hình như công việc của các thừa sai dòng công trình nhỏ bé của Chúa Quan Phòng Italia. Vào tháng 10 năm 1991, hai linh mục của dòng đã cùng hai giáo dân tới Philippines trong vùng núi khói Smoky Mountain, trong khu vực Tondo là nơi đổ rác của thủ đô Manila, và bắt đầu công tác tông đồ mục vụ tại đây với rất nhiều khó khăn. Cha Oreste Ferrari cho biết, khi chúng tôi tới đây, khu đổ rác tại Tondo này đã bị đóng cửa vì nó ở quá gần thành phố, và người ta rời nó tới vùng Payatas, nơi các tu sĩ dòng Thánh Vinh Sơn đến sống với dân nghèo trên chính khu vực đổ rác, trong khi chúng tôi sống trong vùng bên cạnh. Đây là các vùng mới, bất hợp pháp và không lành mạnh, nhưng có tới gần 100.000 người sinh sống và làm việc lượm rác, trong đó có 40.000 thuộc giáo xứ chúng tôi coi sóc. Trong năm đầu tiên chúng tôi thành lập vài vườn trẻ, và năm thứ ba, với sự trợ giúp của một nữ tu người Đức, chúng tôi thành lập một trạm y tế trợ giúp các bệnh nhân lao phổi và các bệnh thông thường vì vùng này bị ô nhiễm nặng. Vào năm thứ tư, chúng tôi thành lập một trung tâm đào tạo cách đó 15 cây số và một nhà tiếp đón các trẻ em tàn tật, hiện nay được gọi là Cotolengo, Philippines.
Cha Ferrari cho biết thêm, hiện nay dòng có 9 tu sĩ làm việc tại 3 nơi, tại Bayatas, có giáo xứ do các cha trông coi với 150.000 giáo dân và điều khiển các trung tâm bác ái xã hội. Trong 14 nhà nguyện, nơi các cha tới dâng thánh lễ và ban các bí tích cho tín hữu, có 9 chương trình dưỡng nhi lo lắng cho 400 trẻ em thiếu dinh dưỡng, bằng cách cho các em mỗi ngày một bữa ăn và được săn sóc sức khỏe. Ngoài ra còn có 2 trạm xá khám bệnh và phân phát thuốc, và chương trình cấp học bổng và cung cấp dụng cụ học sinh cho các trẻ em. Cách đó 15 cây số tại Montalban có nhà đào tạo cho các sinh viên của dòng thuộc các nước Philippines, Ấn Độ và Kenya. Trong cùng cư xá sinh viên cũng có một trung tâm cho trẻ em tàn tật, trong đó có 35 trẻ em nội trú bị bệnh tâm thần và các tật nguyền khác trên thân xác. Rất nhiều trẻ em tàn tật khác hàng ngày đến trung tâm để được săn sóc và giáo dục phục hồi. Sau cùng, tại thành phố Lucena, tức Quezon, có 2 cứ điểm truyền giáo với 4 chương trình dưỡng nhi và cấp học bổng như tại Bayatas, cũng như một trung tâm nơi trẻ em và người trẻ thuộc mọi lứa tuổi có thể theo học các khóa dạy toán, Anh ngữ, điện tử và âm nhạc. Một thí dụ điển hình khác trong việc thăng tiến cuộc sống của dân nghèo là các trung tâm của dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Nữ tu Emiliana Saptanisti làm việc mục vụ cho dân nghèo các khu xóm ổ chuột trong thủ đô Manila cho biết, môi trường hoạt động của các chị là Bagong Silang hay Mới Sinh, tức khu vực mới ở ngoại ô Manila, nơi các gia đình nghèo từ nhiều nơi trong nước Phi tìm tới sinh sống từ năm 1980. Hiện nay Bagong Silang là khu vực ổ chuột lớn nhất Philippines với hơn 300.000 người sinh sống. Dòng đã giúp dân nghèo hợp thức hóa nơi ở của họ bằng cách trợ giúp nhiều gia đình có một mảnh đất 50-60 mét để xây nhà ở. Nhưng các cơ cấu hạ tầng không thích hợp cho một số dân quá đông như thế, và đa số không có được các phục vụ tối thiểu cho cuộc sống. Năm 2012, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã thành lập Trung tâm Thánh Damiano để trợ giúp và săn sóc các trẻ em thiếu dinh dưỡng và các bà mẹ mang thai qua các chương trình cung cấp thực phẩm và săn sóc sức khỏe. Ngoài ra, cũng có nhiều chương trình khác cho giới trẻ nhằm đào tạo giáo dục và dạy nghề, cũng như cấp học bổng cho họ. Chị Emiliana cho biết, mọi chương trình dòng đảm trách nhắm mục đích trao ban hy vọng cho dân nghèo. Họ cần được trợ giúp để đáp ứng các nhu cầu vật chất khác nhau, nhưng cũng cần được săn sóc các nhu cầu tinh thần nữa. Dân nghèo Bagong Silang có con tim quảng đại và họ nuôi hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn. sứ mệnh của chúng tôi là trợ giúp họ cải thiện cuộc sống và thực hiện các tiềm năng của họ qua việc đồng hành nhân bản và thiêng liêng. Chị cũng cho biết, cộng đoàn Công giáo đang cố gắng cùng nhau góp sức để đến gặp gỡ và săn sóc dân nghèo của toàn vùng này.
Vừa rồi là bài viết xã hội Philippines trong nỗ lực phục vụ dân nghèo và thăng tiến nhân quyền. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại những chia sẻ của bác sĩ Timothy Flanagan về tầm quan trọng của đức tin đối với các bệnh nhân.
Timothy Flanagan là một phó tế vĩnh viễn, có 5 người con, sinh sống tại Tiverton, Rhode Island, Hoa Kỳ. Ông cũng là một giáo sư bác sĩ chuyên về các bệnh truyền nhiễm tại Crown Medical School. Phần lớn thời gian trong sự nghiệp của mình, bác sĩ Flanagan đã làm việc với các bệnh nhân nhiễm HIV và mới đây là các bệnh nhân Ebola ở Liberia. Flanagan bắt đầu đến Crown Medical School từ năm 1991 để cộng tác vào một mạng lưới chăm sóc chủ yếu cho các người bị nhiễm virus HIV, đặc biệt là các phụ nữ, những người nghiện ma túy và các cựu tù nhân. Ông cũng phát triển các chương trình giúp các cựu tù nhân bị nhiễm HIV nối kết với các chăm sóc cộng đồng, giúp điều trị bệnh và cai nghiện. Việc là một phó tế công giáo giúp cho các công việc trở nên thuận tiện dễ dàng hơn đối với bác sĩ Flanagan. Ông chia sẻ, công việc của tôi là trợ giúp các bệnh nhân. Tôi không muốn truyền đạo cho họ, nhưng là giúp họ hiểu rằng đức tin có thể giúp ích cho họ. Theo các báo cáo y khoa về đức tin và y khoa, các bệnh nhân vui thích khi niềm tin của họ được các bác sĩ và bệnh viện nhìn nhận và trợ giúp. Nhưng phần lớn các trường y khoa không nói về vấn đề này. Bác sĩ Flanagan cho biết, thực tế, các trường y khoa có thể nói về mọi sự, nhưng họ không nói về Thiên Chúa và cầu nguyện. Họ trở nên bực bội khi các vấn đề này được đề cập đến. Bác sĩ cũng nói thêm là, khuynh hướng của các trường y khoa là mô tả tất cả trong ngôn ngữ của tiến trình sinh học của chúng ta. Nhưng chúng ta là con người với máu thịt hơn chứ không chỉ là như thế. Dù cho các trưởng y khoa không muốn nói về đức tin, nhưng bác sĩ Flanagan không ngại nói về nó. Ông chia sẻ, tôi rất thoải mái về việc mình là một phó tế công giáo. Tôi luôn đề nghị các bệnh nhân của tôi đào sâu đức tin của họ dù là đạo nào. Chưa từng có ai cảm thấy bị xúc phạm. Tôi luôn tìm cách tiếp cận các bệnh nhân cách cởi mở và không phán đoán. Đa số các bệnh nhân của bác sĩ Flanagan là người công giáo, bởi vì ông làm việc tại Rhode Island, một trong số các tiểu bang công giáo nhất của Hoa Kỳ. Ông có thể thấy một số bệnh nhân sống đức tin thật sự ngay cả khi họ đang hấp hối. Ông kể, có một nữ bệnh nhân bị một thứ ung thư không thể giải phẫu và làm cho bà bị nhiễm trùng rất nhiều. Bà ta có một đức tin mạnh mẽ. Bà đã nói với ông là bà sẽ ở đó cho đến khi nào mà Chúa muốn. Những lần khác, ông gặp những bệnh nhân bị tha hóa bởi các tôn giáo có tổ chức. Ông đã khuyến khích họ suy nghĩ lại và nói với họ là Thiên Chúa yêu thương họ. Ông cho biết việc co cụm và tha hóa rất là thường gặp trong các bệnh nhân. Có được sự hỗ trợ của một cộng đồng đức tin là một điều tuyệt diệu và không tốn kém gì cả. Ông cũng nói với các bệnh nhân rằng, có những lúc tất cả chúng ta đều cô đơn, và chúng ta cần có sự trợ giúp. Trong 2 tháng ông sống ở Liberia, giữa cuộc khủng hoảng của nạn dịch Ebola, bác sĩ Flanagan nhận thấy đức tin của người dân Liberia là một thực tế vững chắc. Họ cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa liên tục không ngừng. Đức tin của họ bị thử thách dữ dội bởi sự lan tràn của dịch bệnh. Các y tá có thể gặp nguy hiểm khi giúp các người bệnh, bởi vì họ thường bị lây bệnh nhưng họ vẫn hàng ngày đến chăm sóc bệnh nhân. Họ là những anh hùng. Đối với bác sĩ Flanagan, Thử thách lớn của thời đại chúng ta không phải là cuộc khủng hoảng hiện đại của đức tin, nhưng là cách đối diện với đau khổ. Có một nghịch lý trong thế giới chúng ta hiện nay. Chúng ta giỏi giang khi làm cho cuộc sống rất thoải mái, nhưng chúng ta không thể tránh được những khổ đau của trái tim con người. Người ta vẫn tìm đến tự tử, trầm cảm, lo âu vẫn ở trong con người thay vì hạnh phúc. Bác sĩ chia sẻ, là thầy thuốc, chúng tôi không ngừng trợ giúp trong những đau đớn và đau khổ của con người. Hoặc là người ta hiểu được tình yêu của Chúa chúng ta giữa lúc đau khổ, hoặc là, như một số người, chối từ Thiên Chúa. Quan điểm cá nhân của tôi là Thiên Chúa luôn lôi cuốn đến với người, những người đau khổ, ngay cả khi họ không có sự hiểu biết về người. Ông kể lại trường hợp của một người đồng tính và bị giáo hội loại bỏ. Anh ta ở trong bệnh viện 6 tuần lễ vì bị lây nhiễm. Trong đau đớn, anh đã chạy đến với Chúa và cùng mẹ đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Qua những sự kiện này, bác sĩ Flanagan đã học biết về Chúa Thánh Thần. Theo ông, Chúa Thánh Thần không phải sống chung với những định kiến của chúng ta. Ngài thường hiện diện trong những tình huống mà chúng ta ít chờ đợi. Chính những suy nghĩ này giúp cho bác sĩ luôn tiến bước, ngay cả khi cảm thấy mất lòng can đảm.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Từ chối một nghĩa vụ vì lý do lương tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 6 tháng 7 năm Thánh 2000, trong buổi tiếp kiến 6.000 bác sĩ công giáo từ 44 quốc gia về Roma tham dự hội nghị quốc tế với đề tài Y khoa và các quyền con người, và đồng thời cử hành năm Thánh 2000, Thánh John Paul II Giáo Hoàng đã đề cao sứ mạng của các bác sĩ công giáo trong việc thăng tiến và bảo vệ sự sống mỗi người, từ khởi sự cho đến lúc chết tự nhiên, giữa lúc xã hội ngày nay thường bị một nền văn hóa duy phá thai thống trị. Ngài kêu gọi các bác sĩ công giáo đừng đồng lõa với cái gọi là quyền phá thai hoặc là kết liễu sinh mạng của người bệnh theo lời yêu cầu của đương sự. Đức Thánh Cha nói, luật pháp ủng hộ những tội ác như thế vì có tính chất vô luân nên không thể là một mệnh lệnh luân lý đối với các bác sĩ. Và bác sĩ hãy sử dụng quyền phản kháng lương tâm của mình để từ chối các tội ác đó. Quyền phản kháng lương tâm mà Đức Thánh Cha nói tới ở đây là điều vẫn được nhiều nước dân chủ văn minh nhìn nhận. Chẳng hạn tại Italia và Tây Ban Nha, tuy luật pháp quốc gia cho phá thai, nhưng cũng công nhận quyền của các bác sĩ và y tá vì lý do lương tâm, được quyền từ chối không cộng tác vào những vụ phá thai tại các nhà thương công, mà không vì thế phải chịu những thiệt thòi trên bước đường sự nghiệp. Tại nhiều nước Âu Mỹ khác, luật pháp quốc gia công nhận quyền của công dân được từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm và có thể làm nghĩa vụ xã hội thay thế vào. Ví dụ tại Ba Lan, người nào từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm thì sẽ làm nghĩa vụ xã hội trong 3 năm thay vì 2 năm trong trường hợp thi hành nghĩa vụ quân sự. Những thanh niên đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự nhưng vì lý do lương tâm hoặc tôn giáo không thể chấp nhận việc cầm súng thì có thể làm đơn gửi đến một ủy ban đặc nhiệm xin cứu xét để có thể được chấp nhận làm nghĩa vụ xã hội. Việc tôn trọng quyết định lương tâm của mỗi người là điều đã và đang được công nhận từ nhiều năm nay tại các nước văn minh tân tiến. Có thể nói Hà Lan là quốc gia đầu tiên ở Âu Mỹ đã công nhận quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm vào năm 1922. 17 năm sau, tức là năm 1939, Anh Quốc cũng công nhận quyền này.
Quyền phản kháng lương tâm nằm trong một vấn đề bao quát hơn, đó là tự do lương tâm. Sự tôn trọng tự do lương tâm là điều hợp lý và cần thiết trong một quốc gia pháp trị. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và nhà nước pháp trị đó được xây dựng trên phẩm giá và đặc tính bất khả xâm phạm của con người. Công đồng chung Vatican trong tuyên ngôn về tự do tôn giáo dạy rằng, con người ngày nay ngày càng ý thức mạnh mẽ về phẩm giá con người, và người ta thấy càng ngày càng có nhiều người đòi hỏi rằng con người trong các hoạt động của mình có thể nại tới phán đoán của mình và tự do trách nhiệm và sử dụng nó, không bị thúc đẩy vì ép buộc, nhưng được hướng dẫn do ý thức về nghĩa vụ. Đâu là những giới hạn chính đáng của tự do lương tâm? Chúng ta chỉ có thể trả lời câu hỏi đó nếu để ý rằng tự do nói chung và tự do lương tâm không thể cứu xét một cách cá nhân chủ nghĩa. Tự do không phải chỉ là tự do của tôi mà thôi, nó cũng luôn luôn là tự do của người khác nữa. Trong lĩnh vực luân lý và pháp lý, tôi không phải chỉ có quyền lợi mà thôi, nhưng còn có những nghĩa vụ trói buộc tôi trong tự do và trong lương tâm nữa. Vì thế, việc thi hành tự do lương tâm bị giới hạn bởi toàn bộ các giá trị luân lý căn bản chung, trật tự hiến định hoặc những tài sản cộng đồng và cá nhân không phải là của tôi. Nói về tự do không bao giờ được dẫn tới sự chà đạp các quyền của người khác hoặc gây hại cho họ. Những biện pháp phá hủy cộng đoàn không có gì liên hệ với tự do lương tâm. Đối với các tội khủng bố, giết người, phá thai, trộm cắp, ngược đãi trẻ em, hãm hiếp, tra tấn hoặc buôn bán ma túy, không thể nại tới tự do lương tâm để vi phạm chúng. Nhưng những xác tín lương tâm không đe dọa hoặc không phá hủy trật tự cơ bản của cộng đồng và sự trung thành với cộng đồng thì khác. Vì thế, nhà nước dân chủ và tự do thường bảo đảm quyền nại tới tự do lương tâm liên quan tới nghĩa vụ quân sự. Trở lại giáo huấn Công giáo về quyền phản kháng lương tâm, sách Tông đồ Công vụ, đoạn 4, câu 19 và 20 kể lại rằng khi Thánh Phêrô và Gioan bị điệu đến trước mặt các thủ lãnh dân Do Thái, hai vị đã nói: "Xin các ông xét cho trước mặt Thiên Chúa, vâng lời các ông hay vâng lời Thiên Chúa, đằng nào chính đáng hơn?" Phần chúng tôi không thể nào không nói những điều mắt thấy tai nghe được. Theo giáo huấn Công giáo, việc từ chối một nghĩa vụ nào đó vì lý do lương tâm nằm trong quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người phải hành động theo lương tâm của mình, như lời Thánh Phaolô đã dạy trong đoạn 14 của thư gửi tín hữu thành Roma: "Tất cả những gì ngược với xác tín của lương tâm đều là tội."
Cũng trong chiều hướng này, Công đồng Chung Vatican II trong đoạn 11 của tuyên ngôn về tự do tôn giáo đã khẳng định rằng mỗi người chúng ta đều phải trả lẽ trước nhan Thiên Chúa như thế nào và phải hết sức tuân theo lương tâm của mình. Cũng như Chúa Kitô, các tông đồ luôn luôn tìm cách làm chứng cho chân lý của Thiên Chúa. Riêng về nghĩa vụ quân sự, giáo lý Công giáo vẫn nhìn nhận bổn phận của mỗi công dân phải góp phần bảo vệ đất nước và quê hương, nhưng công đồng cũng nhìn nhận quyền từ chối nghĩa vụ quân sự vì lý do lương tâm. Trong đoạn số 79 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, công đồng nêu rõ, cũng là điều hợp lý nếu vì lòng nhân đạo mà có những khoản luật dành cho những người vì lý do lương tâm từ chối không sử dụng khí giới, miễn là họ chấp nhận phục vụ cộng đoàn nhân loại dưới một hình thức khác. Nói như thế không có nghĩa là công đồng phủ nhận nghĩa vụ quân sự, vì trong cùng đoạn vừa chứng dẫn của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, công đồng khẳng định thêm rằng, đối với những ai hy sinh phục vụ tổ quốc trong quân ngũ, họ cũng phải coi mình như những người đem lại an ninh và tự do cho dân tộc. Nếu họ chưa toàn bổn phận này, họ thực sự đóng góp vào việc củng cố hòa bình. Công đồng không quên nhắn nhủ các quân nhân phải có nhiệm vụ từ chối những mệnh lệnh cấp trên ban hành trái ngược với luật luân lý tự nhiên và những nguyên tắc luân lý phổ quát, vì những ai mưu toan hành động và ra lệnh những hành động đó đều phạm tội ác. Sự tuân lệnh mù quáng cũng không đủ để chạy tội cho những người tuân hành các mệnh lệnh ấy. Trong số các hành động tội ác này, trước hết phải kể đến những hành động tiêu diệt một chủng tộc, một dân tộc hay một dân thiểu số bằng bất kỳ lý do hay phương pháp nào. Những hành động như thế phải bị lên án gắt gao như một tội ác đáng ghê tởm. Trong thời chiến tranh ở Việt Nam, với sự hiện diện của quân đội Mỹ, cũng có nhiều thanh niên Mỹ từ chối thi hành việc cầm súng sang Việt Nam. Về điểm này, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, trong tuyên ngôn công bố hồi tháng 10 năm 1971, đã khẳng định rằng, dưới ánh sáng phúc âm và theo sự phân tích giáo huấn của Hội Thánh về lương tâm, hiển nhiên là một tín hữu Công giáo có thể là một người vì lý do lương tâm, có thể chống đối chiến tranh nói chung hoặc chống đối một cuộc chiến đặc thù nào đó, theo như tín ngưỡng và sự huấn luyện của họ về tôn giáo.
Quyền từ chối một nghĩa vụ nào đó vì lý do lương tâm như nói trên đây, dĩ nhiên là có những giới hạn của nó. Vấn đề khó đối với các vị hữu trách là phân biệt đâu là sự phản đối của lương tâm thành thực và đâu là sự phản đối giả tạo vì những tư lợi bất chính không muốn thi hành nghĩa vụ. Có lẽ vì thế mà luật pháp nhiều nước, khi chấp nhận cho một người từ chối nghĩa vụ quân sự, thì đòi buộc người ấy phải thi hành nghĩa vụ xã hội lâu dài hơn. Đây không phải là một giải pháp lý tưởng về làm cho người phản đối vì lý do lương tâm, thành thực, phải chịu thiệt thòi. Một số quốc gia buộc những người phản kháng lương tâm phải xét mình trước một ủy ban. Nhưng phải chăng người ta thực sự có thể kiểm điểm xác tín sâu xa của mình như thế? Đó là một câu hỏi rất khó làm sáng tỏ đối với cá nhân trước tiên trong những gì liên hệ tới các xác tín thâm sâu. Đối với một ủy ban, công tác kiểm chứng xác tín thâm sâu của một người càng khó hơn nữa. Cùng lắm, người ta có thể thiết định những tiêu chuẩn để xét xem một người phản kháng lương tâm có đáng tin không, chứ không thể xác định xác tín sâu xa của họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.